Kính chào cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến. Chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số, và có lẽ mỗi chúng ta đều có một chiếc điện thoại thông minh. Những việc lớn, việc nhỏ, những việc quan trọng hay có khi chỉ là những việc rất vụn vặt của đời thường cũng có thể quay clip và chia sẻ cho người khác. Tôi tưởng tượng nếu Thánh Matthew sống vào thời của chúng ta, chắc Ngài cũng lấy điện thoại quay lại thước phim về biến cố Chúa Giêsu xuất hiện đi trên mặt nước. Lạ quá, hấp dẫn quá, giật gân quá, và giật một cái tít cho người ta tha hồ vào đó mà xem, mà thích, mà bình luận. Giả như trước mắt chúng ta đây đang hiện ra cái thước phim ấy, chúng ta hãy chậm rãi theo dõi thước phim này của Thánh Matthew trích trong tin mừng của Ngài chương 14. Và khi nào cần thiết, chúng ta tạm dừng nó lại để rút bài học cho mình. Coi phim mà coi nhanh quá chỉ là điểm hình, không đọc, không hiểu, không rút ra được điều gì cho bản thân. Thánh Matthew trước hết cho chúng ta chiêm ngắm cái quang cảnh của một đám đông đã được ăn uống no nê. Chắc chắn đây là một hình ảnh rất đẹp khi dân chúng đã được Chúa nuôi dưỡng bằng lời của sự sống, được Chúa nuôi dưỡng bằng phép lạ hóa bánh ra nhiều. Dân chúng phỉ nguyền, dân chúng mãn nguyện. Và lúc này Thánh Matthew không bận tâm nhiều để miêu tả cái khung cảnh xung quanh hay miêu tả cảm xúc của đám đông là gì. Ngài quay ống kính và nhân vật chính, đó là Đức Giêsu. Đức Giêsu không chờ đợi những lời tán thưởng, Đức Giêsu không đợi chờ những tràng vỗ tay, Đức Giêsu không mong mỏi những lời khen ngợi. Ngài rút lên núi một mình để chuyện vãn với Chúa Cha. Chúng ta tạm dừng cái đoạn phim này lại, chiêm ngắm hình ảnh của Đức Giêsu. Ngài tách mình ra khỏi đám đông, Ngài cho các môn đệ xuống thuyền đi sang bờ bên kia trước, và Ngài dành cái khoảnh khắc của đêm tối ấy cho Cha của mình. Đức Giêsu dạy chúng ta bài học cầu nguyện. Hai chữ cầu nguyện có lẽ không xa lạ với từng người chúng ta. Thế nhưng nếu phải bình tâm, phải nhìn nhận, phải xét mình, liệu mỗi chúng ta trước Thiên Chúa, chúng ta đã biết cầu nguyện chưa? Chúng ta đã thực sự cầu nguyện chưa? Một ngày trong đời sống, sau những bôn ba xuôi ngược, chúng ta có giờ nào dành cho Cha của mình không? Chúng ta có khoảng lặng nào để nơi đó con và Chúa, Chúa và con không? Cuộc sống vốn đã xô bồ, một tâm hồn không tĩnh lặng thì lại càng trở nên xô bồ hơn. Chúng ta tiếp tục theo Thánh Matthew với thước phim chúng ta được chiêm ngắm ngày hôm nay. Chúng ta tập trung cái nhìn vào các môn đệ trên biển hồ. Thánh Matthew không miêu tả nhiều, nhưng có lẽ chỉ một vài nét trong tin mừng hay một vài cái bấm máy của thánh nhân,
ta có thể diễn tả như vậy,
đủ cho thấy cái khung cảnh hoảng loạn sợ hãi của các môn đệ giữa đêm tối, lại chèo trống ngược gió, lại bão tố, con thuyền tưởng chừng là chìm nghỉm. Câu chuyện con thuyền tròng trành như muốn nhận chìm giữa biển hồ là câu chuyện có thật Thánh Matthew kể lại. Nhưng thưa cộng đoàn, chắc chắn Thánh Matthew không chỉ kể cho chúng ta câu chuyện ngày xưa, không chỉ kể cho một câu chuyện của các tông đồ suýt đắm tàu, mà đó là câu chuyện để chúng ta chiêm ngắm trong cuộc đời của mình. Con thuyền của các môn đệ là con thuyền của hội thánh, là con thuyền của mỗi gia đình, là con thuyền chính mảnh đời của chúng ta. Câu chuyện của các môn đệ năm xưa trở nên câu chuyện của hội thánh hôm nay, trở nên câu chuyện của từng gia đình, trở nên câu chuyện của mỗi tâm hồn. Các ông cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Các ông phải đối diện với phong ba và đêm tối, đối diện với nguy cơ có thể bị chìm giữa biển hồ. Câu chuyện ấy, dòng đời ngày hôm nay, những bão táp, những phong ba, đó là điều có thật. Mỗi chúng ta đều cảm nhận trong cuộc đời mình, trong gia đình mình, trong hội thánh ngày hôm nay đang phải đối diện với những phong ba như thế. Những phong ba của những trào lưu tục hóa nhận chìm những giá trị của tin mừng. Những phong ba của những lối sống thờ ơ làm cho cái gọi là tình người trở nên bị coi nhẹ. Những phong ba của một lối sống thực dụng làm cho người ta quên mất chữ tình trong cuộc đời. Những phong ba của một lối sống hưởng thụ làm cho người ta quên mất thế nào sống là phải hy sinh. Những phong ba ấy đang nổi lên trong đời sống hội thánh, đang làm cho những dòng nước trào vào căn thuyền của gia đình chúng ta, trào vào tâm hồn của chúng ta, và hơn một lần chúng ta cảm thấy sợ hãi. Cái bi đát, cái sợ hãi không chỉ là phong ba, mà còn là chúng ta tưởng chừng Thiên Chúa vắng bóng. Ta cầu nguyện, ta van xin, mà dường như Chúa chẳng nhậm lời. Rồi khi Thiên Chúa xuất hiện, ta lại không cảm nhận được người bên cạnh con thuyền đời mình. Ta cũng hoảng loạn như các môn đệ. Mà đấy, chúng ta đến với Chúa mà đôi lúc ta không cảm được mình ngồi bên Chúa. Ta cầu nguyện mà dường như ta không biết mình đang nói với ai. Ta đến nhà thờ nhưng chui vào một cái ngóc ngách nào đó để khuất mắt người khác, rút ra chiếc điện thoại để có thể nhắn tin, để có thể xem hình, để có thể làm cái gì đó mà quên mất đây là giờ khắc tôi đang thờ phượng Thiên Chúa. Mà chẳng cần phải là đến nhà thờ, một buổi sáng vợ chồng con cái ngồi chia sẻ với nhau bữa sáng, như có lần tôi đã thưa với cộng đoàn, chẳng ai nói với ai câu gì, chẳng ai cần phải nhìn mặt ai, mỗi người ôm chiếc điện thoại, đó là thế giới của riêng tôi. Cơn sóng ấy đang nhận chìm các gia đình, đang nhận chìm các tâm hồn, để rồi chúng ta trở thành những kẻ xa lạ bên cuộc đời của nhau, không ngửi được mùi mồ hôi và những đau khổ của nhau, không cảm được có Thiên Chúa trong cuộc đời này nữa. Ngay cả khi cuộc sống là thế đó, ngay cả khi cuộc đời là sóng gió thế đó, thì Đức Giêsu vẫn có đó. Ngài trấn an các môn đệ: đừng sợ, Thầy đây. Chúng ta có đủ tĩnh lặng để nghe được lời trấn an đó của Thầy Giêsu không? Chúng ta có đủ tĩnh lặng để tìm được sự bình an của tâm hồn mình không? Chúng ta có đủ tĩnh lặng để thấy được tôi cần Chúa biết bao trong cuộc đời mình không? Khi Đức Hồng Y Wojtyla được bầu làm giáo hoàng, người ta cảm thấy giáo hội hân hoan biết bao, bởi một vị giáo hoàng đầy năng lực và trẻ trung. Và giáo hội phấn khởi hơn nữa khi ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị chào đón cộng đoàn dân Chúa với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gửi đi một sứ điệp: các con đừng sợ. Đó không phải chỉ là một lời nói như là một khúc dạo đầu của một hành trình sứ vụ, mà đó là một sứ điệp. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã sống trọn vẹn sứ điệp đó. Trong suốt hành trình sứ vụ tông đồ của Ngài, nhất là những giây phút cuối đời khi Ngài đối diện với bệnh tật, đối diện với những khổ đau, giáo hội vẫn chiêm ngắm một mẫu gương tuyệt vời: đừng sợ. Chúa Giêsu đã nói lời ấy cho các môn đệ năm xưa. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc nhở cho toàn thể hội thánh, cho mỗi người chúng ta: đừng sợ. Và hôm nay, trong giây phút này, chúng ta cũng được Chúa mời gọi một lần nữa lắng nghe sứ điệp của Ngài: đừng sợ, chính Thầy đây. Cho dù cuộc đời sóng gió, cho dù bao nhiêu những cái điều đang quấn trôi chúng ta, nhưng nếu chúng ta biết bám lấy Chúa thì không có lý do gì để chúng ta sợ hãi. Cho dù con thuyền vẫn đang tròng trành, Thánh Phêrô thưa với Đức Giêsu: nếu là Ngài, xin cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Thánh Matthew quay những bước chân đầy sợ hãi nhưng cũng đầy tin tưởng và ngỡ ngàng của Thánh Phêrô. Ông bước ra khỏi thuyền trong phong ba để đến với Đức Giêsu. Ông đi được trên biển cả. Thế nhưng trước sóng gió, ông lại bị nhận chìm. Đó cũng lại là câu chuyện của chúng ta. Chúng ta đã bước đi trong đức tin. Hơn một lần chúng ta muốn làm lại cuộc sống. Hơn một lần chúng ta muốn vươn lên. Hơn một lần chúng ta muốn thoát ra khỏi những bi đát và nghịch cảnh của đời mình. Bước đi đó rồi lại bị nhận chìm. Chúng ta bị nhận chìm vào trong thái độ bỏ cuộc. Chúng ta bị nhận chìm vào trong thái độ sợ hãi. Chúng ta bị nhận chìm vào trong lối sống thờ ơ. Chúng ta bị nhận chìm vào một cuộc đời không có mục đích. Thế nhưng, đừng bao giờ để cho biển cả vùi lấp chúng ta trong cái khoảnh khắc đầy sợ hãi và xao xuyến ấy. Thánh Phêrô đã thốt lên: lạy Thầy, xin cứu con với. Thưa cộng đoàn, tôi muốn dừng lại ở lời cầu nguyện này, và đó phải là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Một lời cầu nguyện: nếu thực sự chúng ta đang chìm xuống thì chúng ta sẽ thấy cái lời kêu của chúng ta nó thật là dường nào, nó thống thiết là dường nào, nó tha thiết là dường nào. Lạy Thầy, xin cứu con với. Trong sâu thẳm của tâm hồn và ngay cả trong những nghịch cảnh, đừng ai quên rằng chỉ có Thiên Chúa mới cứu được chúng ta. Hãy thưa với Ngài bằng tất cả niềm tin: Lạy Thầy, xin cứu con với. Xin cho chúng ta đừng bị Chúa trách mắng như Ngài đã trách mắng tông đồ Phêrô: Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Xin cho chúng ta đừng vấp ngã vì sóng gió của cuộc đời, đừng đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.